thì mới gọi là bán được chứ. À, còn cái đám mà không cho đi được thì làm sao? Cho nên vì muốn cho đi cái nghèo đó, cho nên cuối cùng lấy rơm mà quấn, ha, rồi lấy cái khố đó cúng dường, ha, mà chính cái tâm mà muốn xả bỏ được cái sự keo kiệt đó, nhờ như vậy mà ha, sau khi bỏ cái kiếp này, sanh ra kiếp sau được đầy đủ, không có nghèo khó nữa. Ha, đó là một cái điển hình những câu chuyện ở trong Phật pháp, và chúng ta thấy nghèo cùng mà người ta làm được. Còn mình giàu mà mình làm được không? Nghe yếu quá. Nghe yếu quá. À, giàu mà làm được bố thí đó là chuyện dễ, phải không? Mà mình nghèo mà mình làm được thì cái đó mới gọi là cái đáng để mà ca tụng, phải không? À, nghèo về mặt tinh thần, à, chứ không phải nghèo về vật chất. Đó là cái mà mình thấy nghèo cùng, à, bố thí là cho là có. Bố thí thì ở đây á, à, có không phải là vật chất không mà còn có tinh thần nữa, quý vị hiểu ha? Tức là bố thí những cái sự không sợ hãi nè, cũng gọi là bố thí, thấy không? À, bố thí pháp cũng là bố thí, thấy không? Rồi bố thí vật chất là cái đó là cái thấp nhất ha, bố thí pháp nè, bố thí không sợ hãi vô ý thí ha, thì đó những là những cái sự thí đó nó có ý nghĩa và nó làm cho cái con người trở nên có trí tuệ, à, mà trí tuệ tức là mình xa lìa tất cả những cái tâm chấp nhất, ha, những cái tâm còn nó là đóng kín không chịu mở, ha, để mình có thể hòa mình vào ở trong cái biển của gì, ha, của Phật pháp. Đó. Cho nên ở đây nói ở đây cái ý chỗ đây là nói cái tâm là chính. Ha, nghèo cùng bố thí khó. Thứ hai là giàu sang học đạo khó. Tại sao giàu sang mà học đạo khó? Ha, bởi vì tất cả những người giàu họ ý rằng họ có của, có cái đồ vật, có tất cả những sự vật chất đầy đủ rồi, người ta lo gì? À, ta lo hưởng thụ, phải không? Mà lo hưởng thụ rồi, ngoài cái hưởng thụ ra thì ta thích tìm cách để mà ta tạo ra thêm, à, những cái vật chất đó, à, để họ được thỏa mãn cái sự mong muốn, cái sự tham lam, cho nên họ phải bị ở trong những cái vòng, à, lẩn quẩn mà họ không có ra khỏi. Cho nên họ chỉ nghĩ rằng tối ngày là họ nghĩ hưởng thụ là chính yếu, cho nên họ phải thay vì đi học những khóa tu như vậy thì họ không, họ lấy hè, họ đi nghỉ những cái nơi mà thấy gió mát trăng thanh, ha, rồi những cái nơi mà thấy nó phong cảnh hữu tình, ha, những cái nơi mà thấy hồn hoa đô, ha, đô hội thì họ thấy họ thích hơn những cái cảnh mà về đây mà ngồi ở trong cái khung cảnh này trời nóng rồi phải cái quạt như vậy, thấy nó khổ quá, phải không? Cho nên học đạo á là khó là cái chỗ là mình có chịu, ha, mới chịu gọi là sao mình chịu hòa mình với mọi người để mà mình học hay không, hay là mình cứ ý lại nơi cái những cái của cải của mình, tối ngày mình cứ lo lắng, ha, mình phải tạo ra bao nhiêu cái khó khăn để rồi mình lanh quanh trong cái những cái mưu toan, những cái tranh đấu, những cái lạnh lùng và những cái điều ác để hại người khác, để mình có thêm những cái đồ vật cho cái cuộc sống của mình đó. Cho nên cái tâm đó thì làm sao mà có thể học đạo, học được đạo. Cho nên giàu sang mà đừng có những cái tâm ác, đừng có những cái tâm mà mưu toan để mà hại người khác, và mình có tâm lúc nào mình cũng có tâm mà là xả bỏ, ha, xả bỏ tức là mình biết bố thí, mình biết chia sẻ, ha, thì chính cái tâm đó mới có thể, ha, học được đạo. Cho nên muốn mà giàu sang mà mình được học được đạo thì chúng ta phải xả bỏ những cái tâm như vậy. Tuy nhiên ai giàu cũng khó mà học đạo, người giàu có trí tuệ, có sự tỉnh thức, à, thì người đó mới biết được, ha, cái con đường để đi, à, đến và tìm tới, à, của sự giác ngộ và giải thoát. Đó là những người giàu. Thứ ba, bỏ thân mạng quyết chết là khó. Người hay sinh vật nói chung đều tham sống sợ chết. Bản năng sinh tồn chi phối người và bảo thủ cái thân mạng của ta. Chính chỗ đó mà mình rất là sợ chết. Không, chết là sao? Chết là hết trong quý vị. Hết không? À, tại sao không? Chết là chấm dứt rồi mà sao không? Chết đó là một cái quá trình để mình chấm dứt một đời sống cũ, để mình tiếp tục mình chọn một đời sống mới. Mà đời sống mới mình muốn chọn thì sao? Thì mình phải chuẩn bị, chuẩn bị cái nhân, những nhân tố tốt để mới chọn được cái con đường tốt và cái cách sống tốt, phải không? Cho nên người ta nói là muốn biết cái nhân đời trước thì có hai sự thọ hưởng đời này. Đời này quý vị thấy mình thiếu thì không thiếu, phải không? Đủ thì không đủ, nhưng mà được, ha, tức là trung bình, phải không? Có ăn, có mặc, có ở, ha, có phương tiện đi lại, tức là trung bình, ha. Thì đó là mình biết là cái nhân đời trước mình có gieo, cho nên đời này mình hưởng, phải không? Mình hưởng cái này á, gọi là gieo nhân tốt. Rồi muốn biết, ha, những cái nhân đời sau như thế nào thì coi bây giờ này, mình gieo cái kết quả đời sau như thế nào thì coi bây giờ trồng những cái nhân gì để mình được cái kết quả tốt cho ngày mai. Cho nên chết là chấm dứt một đời sống hiện tại để rồi mình chọn một cái đời sống mới, nó hoàn hảo, nó tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết chọn. Còn chúng ta không biết chọn thì sao? Một khi mất thân người thì muôn kiếp khó gặp lại. Vì sao? Vì bây giờ cái thân người là cái thân mà có thể biết được cái khổ, cái vui, biết tu tập, biết làm lành, biết lánh dữ. Nhưng mà mình không có chịu, không có chịu giữ cái thân này để mà mình làm tất cả những cái điều thiện, tốt đó để cho cái nhân hôm nay mình trồng và cái kết quả ngày mai mình hưởng đó. Nếu mà bây giờ quý vị Phật tử mà mình làm tất cả điều thiện với cái tâm lành thì cái điều thiện đó gọi là điều thiện, phải không? Còn nếu mình làm điều thiện với cái tâm giận dữ, cái tâm lúc nào cũng phiền não thì sao? Cái kết quả làm sao? Xấu. Tức là mình tự mình chọn một con đường không có tốt để mình đi, phải không? Cho nên ở trong lục đạo luân hồi thì nó có bao nhiêu cái cảnh để mình chọn, phải không? Ở dưới đất á, thì quý vị biết rằng bao nhiêu loài, phải không? Rồi ở dưới nước bao nhiêu loài, ở trên không bao nhiêu loài. Mình những cái loài đó mình tính tới tính lui, ha. Rồi mình chọn cái loài nào nhất, loài người. Mình biết chọn loài người thì mình phải biết sửa đổi những cái tánh xấu của mình để nó trở nên tốt. Tức là tánh của mình lúc nào mình cũng cảm thấy rằng mình bỏng sẻn nè, keo kiệt nè, nóng nảy nè, giận hờn nè, bực tức nè, rồi phiền muộn nè. Đó, những cái tánh đó là mình nên giữ hay không nên giữ? Không nên giữ thì một chập nữa khi mà mình tan học rồi thì ra ngoài mình nhớ tới cái thùng rác nào mình trút hết, ha. Còn nếu như mà mình giữ tức là mình không chịu trút nữa thì cái đó thì thôi, không thể nói, ha. Đó là tự quý vị không chọn được cái con đường của mình đi. Vâng, muốn chọn con đường mình đi thì những cái đó là những cái tánh xấu mình nên bỏ. Học là học cái tánh tốt, phải không? Chứ ai có chịu học cái tánh xấu bao giờ. Nhưng tuy nhiên muốn mà cái tánh xấu mình nó loại bỏ thì mình phải từ từ mình sửa, ha. Sửa để mà mình làm thế nào mình nhận thức ra được, mình thức tỉnh được. Đó là những cái điều mà nó làm tác hại đến người khác, đó là xấu, đó là không thiện. Cho nên những cái xấu, những không thiện đó thì mình không nên làm. Còn những cái điều gì mà nó có lợi cho mình và nó có lợi cho nhiều người khác thì điều đó gọi là điều lành. Mà điều lành thì nên phát triển. Cho nên những cái điều ác mà chưa phát triển thì sao? Thì đừng cho phát triển. À, mà nếu như đã phát triển thì sao? Thì phải dừng lại, ha, phải ngăn chặn, đừng cho cái điều ác nó phát triển. Đó, đó là gọi là tu.